Nhà thơ Hữu Thình nhắc lại gia thế, hoàn cảnh xuất thân hết sức nghèo khổ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, cũng như những nỗ lực phi thường của nhà văn để lý giải nghị lực vượt lên thử thách trong cuộc sống, cũng như những thành công trong văn nghiệp Vũ Trọng Phụng. Nhà thơ Hữu Thình cho rằng Vũ Trọng Phụng đã thành công khi xây dựng một loạt các nhân vật điển hình. Trong việc khó khăn nhất của đời văn mỗi người cầm bút là xây dựng được những đứa con tinh thần đáng để bạn đọc nhớ tới, thì Vũ Trọng Phụng đã tạo dựng nhân vật thật thảnh thơi, thật tài ba và nhẹ nhõm.
Vô Tất Tố đã xét rằng Phụng chết, nhưng mười mấy tác phẩm của ông còn sống mãi với mai sau, thế cũng là thọ lắm rồi. Lời nhận xét của bậc đại trí giả bậc nhất Vô Tất Tố củng cố thêm nhận xét sau đây của Lan Khai: tài năng kỳ dị của Phụng, cái tài năng đã mang đến cho ta những áng văn bất hủ. Đây là một lời đánh giá cách đây hơn 50 năm.
Giáo sư Hà Minh Đức thì nhận xét, Vũ Trọng Phụng được coi là kiện tướng của các nhà văn tả chân. Ông là người gặp thời, đó là thời của sự thành thị hóa. Đề tài Hà Nội được Vũ Trọng Phụng đem lại giá trị lớn và bổ sung cho nhiều điểm còn khuyết thiếu ở các nhà văn cùng thời. Nhiều đặt ra những vấn đề đô thị hóa, âu hóa, tha hóa qua các phóng sự, tiểu thuyết, truyện ngắn. Trời cho ông một cái thời và tài năng ấy tiếp nhận được cái thời ấy. Vũ Trọng Phụng là một trí thức với tinh thần tự học, tự trau dồi để trang bị cho mình lượng kiến thức sâu rộng trước khi dấn thân vào nghiệp viết văn làm báo. Vì vậy, trong các tác phẩm của ông đầy chất liệu đời sống và hiện đại. Nhưng cách đánh giá tác phẩm của Vũ Trọng Phụng có sự khác nhau rất nhiều qua các thời kỳ.
Thực ra trong xã hội cũ, đánh giá Vũ Trọng Phụng không thống nhất. Nếu mà nói về phóng sự thì cái tên mà nói vua phóng sự đất Bắc thì đó là một cái mà đánh giá rất cao. Nhưng ở những tác phẩm khác, tôi lấy ví dụ như Số Đỏ, thì một số nhà văn thời kỳ đó cũng không phải là tán thưởng. Một số nhà phê bình mà cũng tên tuổi, trong đó có những Chương Chính, có những nhà văn Vũ Nguyệt, Vũ Ngọc Khoan chẳng hạn, cũng có những điểm phải nói là chê trách mặt này mặt khác nhiều. Mà ngày nay cái điểm chê trách ấy có thể sự đánh giá nó hơi khác đi. Đấy là nói về trước kia. Còn thời kỳ cách mạng thì cái hội thảo Hội nghị Việt Bắc năm 1947 thì trong đó có hai ý Nguyễn Đình Thi cũng là ca ngợi Vũ Trọng Phụng, cho rằng như thế là rất là đáng quý. Nhưng cái hiện thực của Vũ Trọng Phụng chưa cao. Còn tôi đừng có nói là cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng, tuy rằng Vũ Trọng Phụng chưa phải là cách mạng. Tôi nghĩ đấy là những cách đánh giá mà phải nói là cần ghi nhận, những cái nhận xét mà nó sắc sảo, nhưng mà cũng chưa phải là đúng được cái bản chất của Vũ Trọng Phụng. Lần lượt trong nhiều năm, chúng ta kỷ niệm ngày sinh ngày mất của Vũ Trọng Phụng. Trong cái cuộc hội thảo 90 năm ngày sinh, phải nói rằng cái yếu tố nhấn mạnh nhất là tính hiện đại của Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng là nhà văn hiện đại, và như nhà thơ Hữu Thình nói là có mặt hôm nay thì chính là cái tác phẩm của ông cũng đã có mặt hôm nay. Và giáo sư Zinoman, giáo sư ở trường đại học Berkeley, ông cho rằng tất cả những gì Vũ Trọng Phụng nói đều có trong cuộc sống hôm nay, và tất cả những gì mà cuộc sống hôm nay có cũng đã có ở trong cái thời kỳ Vũ Trọng Phụng. Nicolin thì có cho rằng cái Vũ Trọng Phụng phê phán âu hóa là không phải tinh thần là ngại một cái gì nó phát triển hiện đại, mà chính là phê phán một cái âu hóa mà mang cái tính chất tiêu cực.
Giáo sư Phong Lê, nguyên viện trưởng Viện Văn học nhận định, hơn 50 năm sau khi qua đời, Vũ Trọng Phụng đã trở lại một vị trí xứng đáng trên văn đàn Việt Nam. Khi được sưu tầm suy cảo, xuất bản và tái bản sách, tổ chức hội thảo đặt tên đường phố, ông đã trở lại gần như nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay với sự đón nhận trân trọng của hậu thế. Vũ Trọng Phụng là cây bút đặc biệt trong thế hệ đầu nguồn, thế hệ vàng của văn chương Việt Nam hiện đại.
Cùng với Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng là người khai mở và giành ưu thế tuyệt đối cho trào lưu hiện thực vào giữa những năm 30, với những gương mặt rất khác nhau, trong sự kế tục nhau, chứ không quay lưng với nhau. Thế nhưng văn nhân ta từ 45 như vậy, có nhấn mạnh những mặt rất khác nhau, trong sự kế tục nhau, chứ không quay lưng với nhau, để còn Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nam Cao, Kim Lân, Bùi Hiển, v.v. mà làm nên những mùa màng thật ngoạn mục, cho văn học 30-45. Với Vũ Trọng Phụng, những dấu ấn mà ông để lại cho văn học Việt Nam là cực kỳ đặc sắc. Cho đến hôm nay, sau bao thăng trầm của lịch sử, bao biến động của xã hội, Vũ Trọng Phụng vẫn còn đấy, tác giả của Sông Tố, Số Đỏ, Ký Nghề Lê Tây, Cạm Bẫy Người, Cơm Thầy Cơm Cô, người khai sinh và đem lại sự bất tử cho những nghị hát Xuân Tóc Đỏ, Thì Mịch và Phó Đoan của cô Hồng Ép Giả. Bất chấp một tuổi đời quá ngắn ngủi trong nghèo túng, bệnh tật, vượt thoát ra khỏi giới hạn lịch sử 45, văn phẩm Vũ Trọng Phụng mang trong đó giá trị thế kỷ bởi sự nhận diện sắc nét, gương mặt xã hội qua biết bao là chân dung con người, gồm cả phần con và phần người, bởi sự soi sáng những vấn đề lớn của dân tộc và số phận của nhân dân trên một hành trình dài hướng tới sự thật, gắn bó với sự thật, không có gì khác ngoài sự thật, tìm chân lý trong sự thật, nhằm vào mục tiêu nhân đạo hóa hoàn cảnh và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Nhà phê bình nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân, người dành nhiều thời gian công sức sưu tầm biên soạn những tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng thì cho biết, trong số các nhà văn thời kỳ từ năm 1930 đến năm 1945, cho đến nay Vũ Trọng Phụng thuộc số nhà văn được làm tuyển nhiều nhất, nhưng cho đến giờ tác phẩm của ông vẫn chưa sưu tầm được hết. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân trải lòng về việc hậu thế đã và đang đối xử như thế nào với di sản Vũ Trọng Phụng.
Có những cái tác phẩm trong cái quá trình đi lại nhiều lần đó thì nó có những cái biến động rất là đáng kể về mặt văn bản. Tôi đã sưu tầm và làm một cái cuốn khảo sát cái văn bản của Ương Tố. Tôi chỉ so sánh 4 cái bản đầu tiên. Một là cái bản đăng Hà Nội Báo. Thứ hai, tức là bản in lần đầu tiên. Và thứ ba là một bản in năm 51 của nhà xuất bản Mai Lĩnh. Và cuối cùng là bản năm 56 của nhà văn Văn Nghệ. Thì tôi thấy rất rõ thế này. Tức là các nhà quản lý Việt Nam để lại cái dấu vết của văn bản nhiều nhất. Bởi vì là cái nhà xuất bản Mai Lĩnh nhé, là họ xin giấy phép năm 51, tức là họ xin phòng quản lý báo chí của cái sở thủ yến Bắc Kỳ, tức là người Việt Nam quản lý. Thế thì tất cả những cái chữ nào trong Dung Tố mà có chữ hiếp được hạn là bỏ hết, thay bằng chấm chấm hết. Thế thì chính là cái năm 56 mà nhà xuất bản Văn Nghệ in lại đó thì không cách nào cả, thì đành phải in cái bản đó. Còn đương nhiên là những cái bản gốc thời Vũ nó có những vấn đề của nó, nhưng mà nó chưa có thay đổi văn bản kiểu như là tôi vừa nói. Thì như vậy tức là có lẽ là đối với các tác phẩm của những nhà văn thời cũ như Vũ Trọng Phụng chẳng hạn, thì một trong những cái yêu cầu là khi sưu tầm và tái xuất bản thì giữ nguyên trạng như là cái lúc đầu là một vấn đề đặt ra.
Giáo sư Phong Lê đã ví von số phận tác phẩm của Vũ Trọng Phụng như thân phận nàng Kiều. Qua 30 năm chìm nổi, nếu tính từ năm 1959, Viện Văn học phát động vấn đề Vũ Trọng Phụng, cho đến năm 1989, Viện Văn học chủ trì cuộc hội thảo kỷ niệm 50 năm ngày mất Vũ Trọng Phụng. Phải đến thời điểm đó, những giá trị mà Vũ Trọng Phụng để lại chính thức được người đời nhìn nhận với con mắt cởi mở và đổi mới hơn. Giáo sư Phong Lê nhận định, giá trị hiện thực lớn của Vũ Trọng Phụng là giá trị tố cáo một cách quyết liệt nhất, sắc sảo nhất, không thỏa hiệp nhất. Cũng không ngạc nhiên khi Số Đỏ, Sông Tố, Cơm Thầy, Cơm Cô được chuyển thể vào điện ảnh. Làm Đĩ được tái hiện trên sân khấu kịch mà không một buổi diễn nào không cháy vé. Gần một thế kỷ, cho đến nay, những câu chuyện của Vũ Trọng Phụng để lại vẫn hiện đại, vẫn tươi mới và sắc nét những hỉ nộ ái ố của dòng đời đang cuồn cuộn chảy.